Hoàng tộc Đại Chu, chương 409, Kế đô công chúa, góc truyện audio.com. Một phong thơ viết xong, Phương Vân cẩn thận tra xét một lần, tự nhận không có gì sơ hở thì bỏ vào phong thư, nhỏ lên sáp chi. Thư vào trong ngực chuẩn bị ngày hôm sau, đưa đi man hoang. Thịch, 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 một hồi vội vã tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Nghe tiếng bước chân, Phương Vân có chút nhíu nhíu mày. Hiện tại đêm đã khuya, không có chuyện đặc biệt, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Triệu Công Minh vội vàng đi đến, đại nhân, văn thư triều đình đến, dứt lời, đem một tờ bạch sa màu vàng đưa tới. Phong điều thể tích có hạn, văn thư lớn mang không được. Cho nên công bộ nghiên cứu chế tạo ra bạch sa mỏng mà nhẹ này để làm giấy viết. Loại bạch sa này, mỏng nhưng lại không thấm mực, loại vật này, ưu điểm lớn nhất chính là sau khi viết xong, có thể tùy ý xếp thành một miếng nhỏ. Tấm bạch sa sau khi xếp lại, chỉ lớn bằng đầu ngón út khi dùng phong điều truyền tống cực kỳ thuận tiện. Nhưng mà, loại vật này thuộc về quan đình ngự chế. Chỉ có chuyện trọng đại, một tờ giấy ngắn gọn, không cách nào diễn tả tinh tường, mới có thể sử dụng. Nhìn thấy tờ bạch sa vàng óng ánh này, Phương Vân trong lòng hơi trầm xuống, vươn tay cầm lấy mở ra trên bàn. Đầu tiên đập vào mắt là thấy trên bạch sa chằng chịt hơn 10 cái đại chương ấn. Theo thứ tự là lục bộ chương ấn, 7 vị vũ hầu chương ấn, vũ mục chương ấn cùng với thái phó. Thái bảo thái tể chương ấn. Nhìn thấy ấn của Vũ Mục cùng Thái Phó Thái Bảo Thái Tể, Phương Vân rốt cuộc sắc mặt khẽ biến. Hắn vẫn đánh giá thấp phần Đông Vương Hầu bỏ mình, đã khiến cho triều đình chấn động. Thập Tam Hoàng tử lần này chỉ sợ phiền toái. Phương Vân trong lòng hít vào một hơi, chỉ một Vương Hầu bỏ mình có lẽ sẽ không khiến cho chấn động quá lớn. Nhưng nhiều Vương Hầu như vậy cùng một chỗ bỏ mình, đã không phải là Thập Tam Hoàng tử một câu có thể giao phó được. Những vương hầu này, tu vi võ đạo đối với tông phái nước ngoài mà nói, có lẽ cũng không cao minh. Tại thượng cổ chiến trường, thậm chí chỉ là một nhân vật như con kiến hôi. Nhưng bọn hắn thay Đại Chu triều, lập nhiều chiến công hiển hách là không hề nghi ngờ. Hơn nữa tước vị của bọn họ cũng là các bộ của triều đình cùng sắc phong. Những vương hầu này, có lẽ cũng không phải là hết sức quan trọng, nhưng ở sau lưng bọn họ bỏ mình, dung chuyển là triều quan chế, lại chế, pháp chế, binh chế. Các kết cấu tạo nên một vương triều Đại Chu, cái này nhất định phải có một câu trả lời, hơn nữa câu trả lời này không phải tùy ý là có thể lừa gạt là được. Lục bộ Điện Thái Hòa quân cơ sử sau khi liên thủ tất nhiên sẽ không va chạm cùng hoàng gia. Đây là truyền thống Đại Chu triều, tại này lúc hoàng thất nhúng tay không được. Lệnh cho Bình Yêu đại tướng quân Phương Vân, chi tiết tường tự thượng cổ chiến trường, việc liên quan đến Yến Nguyệt Hầu, Bá Hạ Hậu mấy vị vương hầu bỏ mình. Thấy chỉ thì lập tức trở về. Phương Vân thần sắc ngưng trọng, quân cơ sử, Điện Thái Hòa cùng với triều đình lục bộ hội thẩm so với tam đường hội thẩm đều muốn trịnh trọng cùng lợi hại hơn nhiều. Tại loại trường hợp này, nếu ai dám chậm trễ, đó chính là tự tìm đường chết. Tước vị gì, đều phải cắt, sau này binh bộ, lại bộ cũng không muốn đưa lên danh sách. Một đám vương hầu chết đi kinh động vũ mục cùng tam công, chuyện này ta cũng không nghĩ đến. Phong điều đưa đến Bình Yêu đại tướng, góc truyện audio.com. Quân phủ trong quân chỉ sợ sớm đã ghi lại, nói cách khác ta căn bản không có khả năng cùng các vương hầu khác thông khí. Phương Vân lập tức cảm giác được không ổn, tam công cùng vũ mục ở phía trên chằm chằm vào, lúc này nếu làm giả, đó chính là ngu ngốc làm liên lụy đến gia đình. Do dự một chút, Phương Vân cầm lấy bút ở trên một tấm bạch sa khác kỹ càng tự viết một lần. Chuyện tuy là như vậy, nhưng mà nói chuyện cũng phải chú ý. Phương Vân mặc dù xuất phát từ tầm mắt của mình, không giấu giếm cái gì, biết thì nói là biết, không biết là không biết. Không cần phải có lẽ gì đó, các loại đại khái tận lực giảm bớt trách nhiệm của Thập Tam Hoàng tử trong việc này. Phương Vân vừa ghi trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Thập Tam Hoàng tử lần này bắt lấy được lượng lớn tinh huyết hung thú, thần thú. Đối với triều đình mà nói, đây chính là chuyện rất tốt. Cũng có thể lấy công bù tội, cho dù những vương hầu này chết thật liên lụy Thập Tam Hoàng tử, những tinh huyết hung thú này cũng có thể làm cho lỗi của hắn đưa xuống thấp nhất, chẳng lẽ hắn đang chờ đợi vào lúc mấu chốt mới đưa ra. Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, Lưu Triệt cũng không phải là một hoàng tử ngu xuẩn, ngược lại, hắn rất thông minh, hơn nữa tinh thông đế vương tâm thuật. Loại chuyện này, hắn không có khả năng không lợi dụng được. Nguyên nhân cô kỵ duy nhất cũng chỉ có Độc Tí Minh Vương Tam khấu thủ. Minh Vương Thái tử dùng tam thập ngũ, 35 thiên long chi lực phát ra Độc Tí Minh Vương Tam khấu thủ, so với Độc Tí Minh Vương nhất khấu thủ thì cường đại hơn nhiều. So ra, mang đến vận rủi vào thân, cũng lợi hại hơn nhiều. Lục bộ quân cơ sử điện Thái Hòa ba phương điều tra cũng đủ để chứng minh, một quyền kia của Minh Vượng Ứng Thái Tử, lợi hại đến cỡ nào. Công Minh, đem phong thư này, nhanh chóng do phong điểu, mang đến kinh thành. Vâng, đại nhân, quản Công Minh vội vã bước đi. Hoàng quan nội uyển, một tòa cung điện rộng rãi, trang nghiêm, trước cung điện, trên thần đá bạch ngọc sạch sẽ, thập tam hoàng tử Lưu Triệt thay đổi một thân trang phục, ăn mặc hoa phục trắng như tuyết, một tay đưa ra sau lưng, tùy ý đứng ở đó. Mái tóc đài từ sau áo khoác mỏng ngắn tay, dù ở trên hoa phủ. Lục bộ, điện Thái Hòa quân cơ sử tuần hàm đã phát ra đi, rất nhanh sẽ có hồi phục. Người xác định không cần phải giao ra những tinh huyết hung thú, thần thú kia. Chấn điện hầu xếp bằng ở sau Lưu Triệt như lão tăng nhập định. Chỉ có ở hoàng cung nội uyển này, một mình đối mặt với Lưu Triệt, lời nói của hắn mới có thể nhiều một ít. Không cần, Lưu Triệt khoát tay áo. Ta hiện tại vận xấu vẫn chưa tẩy sạch sẽ. Chuyện xấu quá nhiều, hiện tại giao ra tinh huyết thần thú, hung thú, chỉ sợ đối với đại cuộc cũng không có trợ giúp gì. Ngược lại tăng thêm một ít chuyện xấu bất lợi khác, cũng phải thừa nhận cục diện hiện tại là vượt quá dự đoán của hắn trước kia võ học minh tông quỷ dị, hiện tại thể hiện ra cũng vô cùng tinh tế. Nếu không phải có hư ảnh ngũ đế chặn một bộ phận lớn, Lưu Triệt chỉ sợ chính mình chưa chắc đã có thể về lại nơi này. Võ học minh tông, xác thực bá đạo. Một phái này có thể cùng Thái Tô phái, Thủy Ma tông ngồi ngang hàng, cũng không phải không có đạo lý. Đáng tiếc ta lúc ấy không thể ra tay chấn điện hầu đạo. Lưu Triệt trong mắt lóe lên một tia quái dị, con thỏ này, rốt cục muốn làm gì? Vấn đề này, có lẽ chỉ có bệ hạ mới có thể hiểu. Góc truyện audio.com, được chấn điện hầu nói, đứng dậy, khẽ gật đầu. Ra mắt kế đô công chúa. Ân, bên kia cung điện, một cô gái ăn mặc cung trang trắng, váy dài chấm đất thoải mái đi. Tới, cô gái này dáng người cao gầy, cổ cao giáo, giống như dương chi bạch ngọc. Khí chất toát ra, lãnh diễm mà mỹ lệ, giống như một đóa hồng nở trên sông băng vậy. Người đi ra ngoài đi, kế đô công chúa hơi đưa tay, trong động tác có sự ưu nhã cùng cao quý nói không nên lời. Giống như một con thiên nga ở giữa mặt hồ. Vâng, công chúa, chấn điện hầu xoay người, yên lặng rời đi. Sau khi chờ chấn điện hầu rời đi, kế đô công chúa trên mặt mới lộ ra nụ cười, thần thái có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Thoáng kéo váy, kê đô công chúa tùy ý ngồi ở bên cạnh thập tam hoàng tử Lưu Triệt, vuốt mái tóc dài, trêu chọc nói. Thập tam đệ, nghe nói, ngươi lại tìm tiểu yêu nữ kia. Trên mặt Lưu Triệt nguyên bản tiêu sái, thần sắc chợt cứng đờ, tiếp đó lộ ra vẻ khó xử. Lục tỷ tỷ sẽ không nhàm chán như vậy chứ, loại chuyện này, tỷ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt sao. Hì hì, ngươi cũng có lúc xấu hổ sao, xem ra tiểu yêu nữ này là tử huyệt của ngươi. Có cần thì đích thân ra tay, đem nàng bắt giữ lại hay không? Nàng ta chỉ là yêu nữ thượng cổ tiểu tông phái, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, thì cam đoan đem nàng chỉ cho vào khuôn phép, quyết không dám chạy trốn. Kê đô công chúa cười khanh khách đạo, tình gì, thật muốn thì ra tay, không bằng ta tự mình động thủ giết nàng. Lưu Triệt lập tức cự tuyệt vị thì này của mình, nhìn như cao quý, yêu nhã, lãnh diễm, mỹ lệ tựa như một pho tượng như băng sơn. Nhưng trên thực tế, Lưu Triệt rất tinh tường, vị tỷ tỷ của mình này truyền thừa đạo thống thượng cổ La Hầu Tông, thuộc về điên cuồng chính cống, ra tay tàn nhẫn ác độc. Ác độc không nói, còn rất giỏi tra khảo hình phạt. Tiêu Tiêu nếu thật rơi vào trong tay nàng, đưa đến trong tay mình lúc chỉ sợ cũng còn lại nửa cái mạng. Hắc hắc chịu thiệt bên ngoài, còn nói ngươi anh minh thần võ cỡ nào, nhưng vẫn thua ở trong tay một nữ nhân. Đàn ông các ngươi không phải nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Chỉ là một cô gái, lại có thể làm cho ngươi không đành lòng. Vậy ngươi làm như thế nào để làm hoàng đế, sao kế thừa được hoàng vị, thật sự là khiến cho tỷ tỷ thất vọng. Chắc hẳn phụ hoàng, sẽ càng thất vọng, kế đô công chúa vẻ mặt lạnh lùng nói. Được rồi, lục tỷ, Lưu Triệt cười khoát tay áo. Đế vương tâm thuật ta so với tỷ càng hiểu hơn. Ta còn không tới tình trạng vì sắc quên trí, chỗ Tiêu Tiêu, ta đều có chừng mực, tỷ không cần nhúng tay vào là được. Ừm, kế đô công chúa hài lòng gật gật đầu. Vậy còn được, ta còn chờ ngươi sau khi lên ngôi, phong ta lên làm hình bộ thượng thư ngồi một chột. Chỗ bát hoàng thúc tọa trấn tông nhân phủ, hắn không chết trong 5.000 năm ta tiếp trưởng tông nhân phủ cũng không có hy vọng. Đúng rồi, nghe nói ngươi thời gian gần đây rước lấy phiền phược mỗi ngày đều phải chạy tới lục bộ. Vậy có cần tỷ tỷ này hỗ trợ không? Đi tới chỗ Vũ Mục nói vài câu, Lưu Triệt khoát tay áo. Không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này nếu làm không được, sau này còn có tư cách gì kế thừa đại thống, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, vậy cũng được, nhưng mà, ngươi yên tâm, tỷ thì ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi, leo lên ngôi vị hoàng đế, kế đô công chúa nói. Lưu Triệt chỉ mỉm cười, cũng không trả lời, nghe nói, ngươi đem vị thứ tử Phương ra. Góc truyện audio.com, kia mời chào, kế đô công chúa làm như tùy ý hỏi. Tỷ chẳng lẽ nhìn chúng hắn, muốn đem hắn triệu làm phò mã. Lưu Triệt trêu tức nói, trong nội cung mấy vị nương nương, một mực muốn tác hợp ta cùng vị đại công tử Trấn Quốc Hầu Phủ kia. Đáng tiếc Lý Quảng kia ta coi không được, kế đô công chúa ta muốn gả cũng phải gả cho người hàng phục được ta. Phương gia tiểu tử kia, nếu có bản lãnh, ta cũng sẽ không ngại, chỉ là tuổi quá nhỏ. Kế đô công chúa dùng một loại giọng điệu tựa như là đàm luận người khác. Nàng một tay chống đỡ lên ngang tai như dương chi bạch ngọc rủ xuống bông tai hình phượng phát ra thanh âm réo rắt. Cách chương.